Xin vâng.
Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Trong năm phụng vụ, lịch sử cứu rỗi lướt qua một cách thật mau chóng. Nội trong vài tuần, chúng ta đã qua một quãng thời gian dài 30 năm. Mới mừng lễ Giáng sinh, lễ hiển linh đó, hôm nay đã mừng lễ Chúa chịu phép rửa ở sông Cho Đăng 30 năm về sau. Cũng như trong mùa vọng trước đây, nội trong một tháng, chúng ta trải qua hàng mấy trăm năm lịch sử. Đó là những thời kỳ chuẩn bị, những thời kỳ trôi qua lặng lẽ, chẳng có gì đáng nói bao nhiêu. Tất cả đều hướng về biến cố trọng đại trong tương lai. Tuy thế, những thời kỳ chuẩn bị kia cũng hết sức quan trọng. Trên thế giới ngày nay, ai cũng biết đến người nữ tu khó nghèo, khiêm nhượng hoạt động tại Ấn Độ. Hàng ngày, bà thức dậy thật sớm, đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, mang trọn khối tình thương nồng cháy, lòng mến Chúa cho những người nghèo cực đói rách, lượm những người hấp hối nằm dọc đường, đem về nhà chuẩn bị cho họ một cái chết an lành. Bà làm công việc bác ái đó không phải một năm, hai năm, nhưng đã trên 40 năm. Nay bà đã ngoài 85 tuổi, sức khỏe yếu kém nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung và làm việc vẫn hăng say, không biết mỏi, biết mệt, quên ngủ, quên ăn. Nữ tu đó là mẹ Teresa Canquita. Nói đến mẹ Teresa, tất cả mọi người trong thiên hạ, giáo cũng như lương đều khâm phục, ngưỡng mộ đến sửng sốt. Nhưng ít ai biết rằng trước đây bà đã sống cuộc đời ẩn dật, trầm lặng trong dòng Loretta suốt mấy chục năm trường, chăm chú làm những việc tầm thường nhỏ nhặt, vụn vặt, trong cửa trong nhà, hoặc là một giáo viên không tên không tuổi. Chính những năm tháng âm thầm tận tụy cho công việc bổn phận hàng ngày của mình đó đã chuẩn bị cho ngày bà Teresa nghe tiếng Chúa gọi hiến thân cho lớp người nghèo cực nhất trong những người nghèo cực, khiến cho bà có đủ can đảm để trả lời cho tiếng Chúa: "Này đây con xin vâng." Và mạnh dạn đứng lên bước ra ngoài nơi ấm cúng yên hàn của tu viện để cống hiến một cuộc đời cơ cực, đầu tắt mặt tối giữa những dãy phố ồn ào, bụi bặm, bẩn thỉu Calcutta. Khi Đức Gioan 23 lên ngôi giáo hoàng, ngài đã 73 tuổi, một cụ già, nhưng ngài đã mạnh dạn trả lời cho tiếng Chúa gọi: "Này đây con xin vâng." Vừa lên ngôi là ngài ra sắc chỉ triệu tập công đồng Vaticano II, đổi mới bộ mặt giáo hội hoàn vũ như chúng ta thấy ngày nay. Biến cố lạ lùng này không phải ngày một ngày hai mà có. Giuseppe Roncalli, tên của ngài trước khi được bầu lên ngôi giáo hoàng, đã phải gửi đi làm việc tại những tiền đồn xa xôi của giáo hội. Tại những nơi đó, cuốn nhật ký của ngài cho biết ngài chỉ chú tâm đến một việc là sống đời chứng tá cho đạo Thánh Chúa trước mặt thế gian như một Kitô hữu thường. Ngày hôm nay chúng ta thấy có hai người cũng xuất thân sau một thời gian chuẩn bị lâu dài. Người thứ nhất là Gioan Tiền Hô. Vừa lớn lên, ngài từ bỏ tổ ấm gia đình, lên rừng vắng, ăn châu chấu cào cào, uống nước lã, ngót 30 năm sau mới xuất hiện, rao giảng sự ăn năn sám hối. Sứ vụ của ngài rất vắn vỏi, nhưng quan trọng vô cùng trong lịch sử cứu rỗi loài người. Sau cùng, ngài đã hiên ngang lấy máu đào chứng minh cho sứ vụ thiêng liêng cao cả của ngài, là dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến để rao giảng tin mừng cho muôn dân thiên hạ. Người thứ hai đã xuất thân sau một thời kỳ chuẩn bị lâu dài là chính Đức Giêsu. Từ khi sinh ra trong hang Bethlehem cho đến ngày xuất hiện đi truyền đạo, con Đức Chúa Trời đã sống một cuộc đời trầm lặng trong công việc hàng ngày tại Nazareth. Trong thời gian dài 30 năm Đừng kể lần Ngài lên 12 tuổi và đi Jerusalem dự lễ theo luật, thì chẳng thấy phúc âm nhắc đến biến cố nào cả, dầu là nhỏ mọn, về cuộc đời của Ngài. Ngài chỉ sống âm thầm trong khung cảnh gia đình, học yêu mến cha mẹ, học cầu nguyện cùng Thiên Chúa, học làm việc thủ công, học chia sẻ cuộc sống với xóm giềng. Bề ngoài, xóm giềng chỉ biết Ngài là con bác thợ mộc. Nhưng hôm nay, giờ của Ngài đã điểm. Ngài xuất hiện trước mặt công chúng, đầy khôn ngoan và quyền lực. Và cửa trời mở ra, thần khí Thiên Chúa đáp xuống trên Ngài. Đồng thời Chúa Cha tuyên bố, này là con chí ái ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Từ nay Chúa mới bắt đầu lên đường đi truyền đạo cho bốn phương thiên hạ. Đại đa số chúng ta hôm nay cũng đang sống một cuộc đời trầm lặng. Ngày nào cũng ngần ấy chuyện, tuần nào cũng từng ấy việc, mọi ngày như một ngày, mọi tuần như một tuần, tháng này qua tháng khác, năm nọ qua năm kia, chẳng có gì mới lạ, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì đáng nói. Tuy thế, trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, mỗi một người trong chúng ta đều được kêu gọi đóng một vai trò quan trọng. Nếu chúng ta trung thành với công việc xem ra tẻ nhạt hàng ngày của chúng ta sẽ được sẵn sàng, sẽ thấy chúng ta được chuẩn bị khi đến giờ Chúa cất tiếng kêu gọi sự can đảm, lòng khẳng khái của chúng ta. Đức Maria trung thành trong sự tìm hiểu và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống thường nhật nôm na. Nên khi Thiên Chúa sai sứ thần đột ngột đến trong ngày truyền tin, Đức Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp lại. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng. Nếu chúng ta chưa được biết những gì đang chờ đợi chúng ta trong chương trình của Thiên Chúa, thì hãy cứ chuẩn bị, hãy cứ sẵn sàng hai tiếng xin vâng trên môi miệng. Tại một sứ đạo miền Trung Tây, giáo dân chung công chung của dựng một nhà thờ cho Chúa. Sau một thời gian nhà thờ được xây cất xong, chỉ còn phải gắn cây thánh giá lên đỉnh ngọn tháp. Nhưng cần trục không đủ cao, vậy phải làm sao đây? Một người trong xứ đứng ra tình nguyện kiệu người thợ hàn lên vai để bác có thể gắn cây thánh giá vào ngọn tháp. Mọi người nín thở đứng nhìn. Cuối cùng công việc hoàn tất tốt đẹp. Bác thợ hàn nhảy xuống khỏi vai người đã kiệu mình. Người này cũng thong thả lùi xuống đất. Xuống đến mặt đất rồi, ông cởi áo sơ mi ra, thì ôi chao, hai vai cũng như hai cánh tay ông bị phỏng sưng lên đỏ rực. Tại sao vậy? Thưa, khi người thợ hàn hàn cây thánh giá vào đỉnh tháp nhà thờ, thiếc hàn chảy ra và rơi xuống từng giọt nóng bỏng hơn than hồng trên hai vai và hai cánh tay của ông. Dầu bị cháy phỏng rất đau đớn, ông vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, không hề kêu la, quyết làm sao cho cây thánh giá được gắn xong và ngôi nhà thờ được hoàn thành. Mỗi một người trong chúng ta cũng có một ngôi nhà thờ phải xây cất cho Chúa ngự, và ngôi nhà thờ đó chính là linh hồn chúng ta. Thánh Phaolô đã nói, anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa. Và để cho đền thờ này được hoàn thành, chúng ta cũng phải gắn cây thánh giá vào ngọn tháp. Cây thánh giá đó sắc thái như thế nào, chúng ta chưa biết. Có thể đó là cuộc ra đi vĩnh viễn của một người thân yêu trong gia đình. Có thể đó là một chứng bệnh vô phương trị liệu. Có thể đó là một tai nạn bất ngờ. Có thể đó là một sự xúc phạm nặng nề đến tính tự ái. Thánh giá mà tôi phải gắn vào đỉnh tháp nhà thờ linh hồn tôi sắc thái như thế nào, hôm nay tôi chưa biết. Nhưng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để khi Chúa gửi thánh giá đến, tôi được can đảm như người kiệu bác thợ hàn lên vai nói trên, đứng yên không hề nhúc nhích, không hề kêu la, không hề than trách, quyết trả lời, Này đây, con xin vâng theo thánh ý Chúa, hầu cho ngôi nhà thờ linh hồn tôi được hoàn thành một cách tốt đẹp. Ước gì Cha trên trời có thể nói về tôi hôm nay và ngày mai điều mà Người nói về Chúa Kitô trong khi chịu phép rửa của ông Gioan rằng: Này là con chí ái ta, đẹp lòng ta mọi đàng.